Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, hôm trung tuần tháng này, một nhân vật cao cấp của quân đội Trung Quốc, Thượng tướng Phạm Trường Long, tức là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đã sang thăm Việt Nam. Nhưng mà có tin là ông đã cắt ngắn chuyến thăm này. Cái sự kiện này nó đã tạo nên rất là nhiều đồn đoán là có cái hụt hạt gì đó trong mối bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Phó Thư Anh.
Vâng, trước hết xin nói rõ thêm một chút xíu về ông tướng Phạm Trường Long này. Như là anh Quốc Vinh vừa nói là ông là một trong những cái nhân vật cao cấp của Trung Quốc, thì nói rõ hơn, ông là một cái thành viên trong bộ chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông đứng hạng thứ 5, và do đó chúng ta được biết là một cái nhân vật có thể một cái thế lực rất là mạnh. Thứ hai là về cái chức vụ của ông ở trong cái Quân ủy Trung ương, ông là Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, tức là chỉ đứng sau Tập Cận Bình mà thôi, bởi vì ông Tập Cận Bình là Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Và như vậy thì có thể nói là ông là một ông tướng dù chỉ mang cái cấp bậc thượng tướng mà thôi đó, thì trên ông thượng tướng này nó có khoảng hơn 20 đại tướng khác nữa, nhưng mà ông lại là một cái người nắm về vấn đề chính trị ở trong quân đội. Và do đó, như chúng ta thường biết, trong các cái chế độ cộng sản đó thì cái người mà nắm về mặt chính trị mới là cái người thực quyền, chứ không phải là các ông tướng ngoài mặt trận. Điều đó để nói lên là cái chuyến viếng thăm của ông Phạm Trường Long đến Việt Nam nó nghiêng về cái phía chính trị nhiều hơn là những cái vấn đề có tính cách quốc phòng hoặc là quân sự. Bởi vì cái mục đích của ông Phạm Trường Long đến Việt Nam được dự trù từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 6 đó, là một mặt là để viếng thăm giao hảo và ký kết cái việc mà huấn luyện đào tạo quân sự hai bên, một mặt là đi thăm dò những cái cuộc giao lưu về các cái vấn đề mà bảo vệ biên giới phía Bắc Việt Nam và ở phía Nam Trung Quốc v.v. Tuy nhiên thì nửa chừng thì ông lại trở về, đúng ra là ông trở về vào ngày 18, tức là hai ngày trước khi cái chương trình dự định kết thúc.
Một phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng Trung Quốc giải thích đó là vì liên quan đến sự sắp xếp công việc thôi. Và những cái tờ báo ở Trung Quốc cũng vậy, cũng không thấy nói gì hết. Nhưng mà Tân Hoa Xã, thưa anh, thì có đưa tin rằng là ông Phạm Trường Long trong lúc ở Việt Nam có đưa ra một phát biểu liên quan đến chủ quyền biển, là nói rằng toàn bộ các đảo ở biển Nam Hải, đó là Trung Quốc gọi Nam Hải, nhưng mà ở Việt Nam mình thì gọi là Biển Đông, thì ông nhấn mạnh rằng là tất cả những cái nơi đó đã thuộc lãnh thổ Trung Quốc kể từ thời thượng cổ rồi. Thì nếu như cái chuyến thăm nó liên quan đến vấn đề chính trị thì anh có nghĩ rằng là vì một cái phát biểu như vậy mà đã làm mất lòng phía Việt Nam hay không?
Thật ra những cái lời tuyên bố của ông Phạm Trường Long nó không có là gì mới cả. Vì chúng ta đã nghe những cái chuyện đó từ cửa miệng của rất là nhiều người khác. Tuy nhiên cái mới là đây là lần đầu tiên một cái quan chức cao cấp ở trong bộ chính trị cũng như là trong cái hàng lãnh đạo đầu não của Trung Quốc đã nói thẳng với các cái nhân vật cao cấp khác ở trong cái hàng lãnh đạo cao chopu của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách trực tiếp như vậy. Thì thưa quý vị, là ông Phạm Trường Long đến Việt Nam trong hai ngày đầu đã có những cái cuộc viếng thăm, có thể là xã giao, có thể là vì những cái lý do khác, là đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đối với Chủ tịch Nhà nước Trần Đại Quang và với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nữa. Tức là ông đã gặp ba trong gọi là tứ trụ triều đình của Việt Nam. Và như vậy thì không có thể nói rằng là những cái lời phát biểu của ông nó chỉ là một cái sự lặp lại sáo mòn của cái lập trường Trung Quốc từ trước đến nay, mà đó là một cái lời nói thẳng, đó là một cái lời mà bên Việt Nam có thể bị coi như là một cái lời khiêu khích về cái vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa hai nước v.v. Riêng báo chí ở Việt Nam thì không hầu như là không có một cái tờ báo nào đăng tải cả, chỉ ngoại trừ tờ Thanh Niên đã loan tải một cách vắn tắt, nhưng mà chỉ sau đó một tiếng đồng hồ gì đó thì cái bài báo này lại bị gỡ xuống. Và chính những cái thái độ phản ứng có tính cách mù mờ hoặc là quá vội vàng của Việt Nam đó, của cái giới truyền thông Việt Nam, đã khiến cho người ta nảy sinh ra nhiều cái câu hỏi khác nhau, thì liệu rằng là có phải Trung Quốc đang nắn gân Việt Nam một lần nữa về cái vấn đề chủ quyền của các cái thực thể ở biển gọi là biển Nam Hải của Trung Quốc hoặc là biển Đông của như cách gọi của chúng ta hay không, hay đây chỉ là một lần nữa là một cái đòn cân não giữa hai nước trong cái vấn đề phải quyền hay là một cái sự xác định về chủ quyền của Trung Quốc trong cái vùng biển này.
Cũng có thể là ông Phạm Trường Long đã tỏ ý không hài lòng trước những cái hoạt động ngoại giao của Hà Nội gần đây, chuyến viếng thăm Mỹ của ông Nguyễn Xuân Phúc, sau đó thì ông ghé Ấn Độ rồi Nhật Bản. Những cái hoạt động như vậy xem chừng như là để khẳng định rằng là không phải trong khu vực này chỉ có Trung Quốc không mà thôi. Thì như vậy cho nên là phía Trung Quốc họ có vẻ rất là giận dữ.
Về mặt ngoại giao, thưa anh Quốc Vinh và thưa quý vị, thì cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều rất là coi trọng cái vấn đề mặt mũi. Và chúng ta đã thấy là trong tháng 5 vừa qua nó đã có những cái hoạt động ngoại giao con thoi giữa các cái nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, chẳng hạn như là ông Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Chủ tịch tỉnh nước Trần Đại Quang đã viếng thăm Bắc Kinh trước khi ông Nguyễn Xuân Phúc đi sang Hoa Kỳ và sau đó ghé Nhật và Ấn Độ v.v. Thì về mặt vai vế đấy, thì rõ ràng nó có một cái sự tương đối là quân bình. Nếu mà không nói rằng là bên Việt Nam có phần trọng nể Bắc Kinh hơn, bởi vì đã phái hai cái ông đứng đầu Bắc Kinh trước khi ông Nguyễn Xuân Phúc đi qua. Nhưng mà đồng thời cái hoạt động ngoại giao này của Việt Nam cũng bắn ra một cái lời nhắn gửi rằng là dạ vâng, chúng tôi có những cái chủ quyền độc lập về ngoại giao và chúng tôi cũng phải duy trì cái vị thế của chúng tôi trong một cái bối cảnh tương giao quốc tế vân vân, và do đó thì nó có cái sự quân bình như vậy, chứ không phải đây là một cái sự khiêu khích hay là đây là một cái sự chống đối về cái ảnh hưởng ngoại giao của Trung Quốc đối với Việt Nam. Tuy nhiên Bắc Kinh có thể phật lòng hoặc là có thể bực mình, bởi vì cái chuyến viếng thăm của ông Phúc lại được dư luận thế giới coi trọng hơn là những cái chuyến viếng thăm nó có tính cách thần phục hoặc là triều cống hoặc là quỳ lụy với Bắc Kinh, vì những cái chuyện đó người ta đã thấy từ hơn nửa thế kỷ này rồi. Và đây là lần đầu tiên một ông lãnh tụ của cái khối các nước, các quốc gia Đông Nam Á, đầu tiên là ông Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Donald Trump kể từ khi ông Tổng thống Hoa Kỳ này nhậm chức vào hồi tháng Giêng. Và do đó, với những cái sự kiện khá nổi bật khác liên quan đến cái việc này, thí dụ như là mời những cái chiến hạm của Mỹ, của Nhật đến Việt Nam, đặc biệt là đến thăm cảng Cam Ranh chẳng hạn, như là một cái chìa khóa hay là những một cái biện pháp nhằm để bảo vệ an ninh cho mình, thì người ta thấy rằng là có thể Việt Nam đang chơi một cái nước cờ mới. Một mặt là để bảo vệ cái quyền lợi thiết thực của Hoa Kỳ ở trong cái vùng biển này, khi mà tuyên bố rằng là Việt Nam vẫn ủng hộ cái vấn đề mà tự do hàng hải. Mà một mặt khác lại mở lối ra cho những cái giao ước hay là những cái giao tiếp quân sự giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, cũng như là một số các nước đồng minh của họ như là Ấn Độ và Nhật Bản ở trong vùng.
Vì truyền thông chính thống của cả Việt Nam và Trung Quốc không có đưa tin gì hết, cho nên là không ai biết nội dung, cũng không ai biết rõ là ông Phạm Trường Long khi ở Việt Nam đã nói cái gì. Nhưng mà theo tờ báo New York Times thì họ có trích dẫn các chuyên gia, trong đó có chẳng hạn như giáo sư Carl Thayer ở Học viện Quốc phòng Úc. Thì ông này đoán rằng là có lẽ tướng Phạm Trường Long đã yêu cầu Việt Nam ngừng các cái hoạt động khai thác dầu tại Biển Đông. Chúng ta cũng biết là gần đây thì Việt Nam đã ký kết một cái hợp đồng tương đối là lớn cho Exxon Mobil thăm dò và khai thác dầu trong vùng thềm lục địa của Việt Nam. Nhưng mà phía Trung Quốc thì họ nói rằng không, tất cả những cái khu vực đó, thềm lục địa gì không cần biết. Nhưng mà Biển Đông là đã thuộc chủ quyền của Trung Quốc rồi. Và nếu như mà ông Phạm Trường Long, theo đúng như giáo sư Carl Thayer đoán á, mà ông yêu cầu phía Việt Nam phải ngưng những cái hoạt động khảo sát dầu khí như thế này, thì rõ ràng phía Việt Nam sẽ xem cái yêu cầu đó là một sự khiêu khích rồi, thưa anh.
Vâng, rõ ràng nếu mà có một cái lời yêu cầu như vậy, theo các cái nguồn tin của giáo sư Carl Thayer, thì những cái nhà lãnh đạo Việt Nam có thể sẽ phải không có thể nào mà chấp nhận được một cái lời yêu cầu như vậy, và có thể họ sẽ coi như có từ một cái dạng mềm như là khiêu khích, cho đến một cái sự diễn dịch có vẻ là hơi gắt gao hơn, là có thể là một cái sự khai chiến nữa không chừng. Tuy nhiên chúng ta hãy dừng lại những bất cứ những cái diễn dịch nào đó ở ngay tại đây, mà chúng ta chỉ nói về mặt sự kiện mà thôi. Cái việc mà ông Phạm Trường Long thu ngắn cái thời gian viếng thăm của ông ở Việt Nam, mặc dù rằng là bên Bắc Kinh nó cho rằng là có những công việc khác, thì cái lời giải thích của Bắc Kinh nó không có tính cách thuyết phục lắm, bởi vì thưa quý vị là một ông mà ủy viên của Bộ Chính trị đi công cán ở nước ngoài thì nó đã cái vấn đề này nó được sắp xếp sẵn trước cả hơn 6 tháng nay rồi, đặc biệt là cái sự những cái hoạt động có tính cách giao lưu giữa hai quân đội giữa vùng biên giới chẳng hạn, và những cái vấn đề mà được thảo luận với những cái cấp lãnh đạo tối cao của Việt Nam. Thì cái sự rút ngắn hay là cái sự quay trở về Bắc Kinh một cách khá thình lình của ông Phạm Trường Long là có thể phải hiểu rằng là đó một phải có một cái sự trục trặc gì trong cái thời gian mà ông có mặt ở Việt Nam chẳng hạn. Cái vấn đề này nó xảy ra ở một cái thời điểm khá căng thẳng giữa hai nước, cũng liên quan đến vấn đề khai thác dầu khí ở Biển Đông. Chúng ta được biết rằng là cái tàu, cái giàn khoan Hải Dương 981 đã được kéo vào trong một cái vùng biển mà đang có những cái sự tranh chấp, hay là đúng ra là đang còn ở trong vòng thương lượng. Nó nằm ở ngay giữa cái đường trung tuyến của Vịnh Bắc Bộ mà hai bên đang chưa có thương lượng một cách ngã ngũ.
Lần này báo chí trong nước chỉ thấy đăng cũng ngắn gọn cái chuyện mà Trung Quốc kéo cái giàn khoan Hải Dương 981 này trở lại cái vùng biển của Việt Nam. Nhưng mà sau đó thì cái bài này được gỡ xuống liền rồi anh. Theo anh thì tại sao lại như vậy? Có thể là Hà Nội lại lo ngại là sẽ có những cái phản ứng trong công chúng giống như hồi năm 2014.
Nó có thể là một cái sự lo ngại đó từ phía Hà Nội, nhưng mà nó cũng có thể đã là một cái sự sắp xếp ngoại giao giữa hai nước, bởi vì chúng ta đều biết tuy rằng có những cái sự xung đột hay là cái tình trạng căng thẳng về cái vấn đề tranh chấp quyền lợi về dầu khí cũng như là chủ quyền biển đảo, nhưng mà cả hai nước đều không muốn xảy ra chiến tranh, và bất cứ một cái ngòi nổ nào cũng có thể là sẽ làm phát sinh ra những cái cơn bão tiếp theo mà chúng ta đã từng thấy ở năm 2014 xảy ra ở Bình Dương chẳng hạn, nơi mà các cái khu công nghiệp hoặc là các cái vùng kinh tế đặc quyền đó của các cái công ty ngoại quốc đã bị đốt cháy hoặc là bị tấn công vân vân, thì người ta có thể nghĩ đến cái hậu quả của một cái hiện tượng tương tự nó xảy ra nếu mà cái sự hiện diện của cái giàn khoan Hải Dương 981 nó nằm ở trong cái vùng biển Việt Nam vân vân. Thì cùng cái lúc đó thì bên phía Trung Quốc lại đưa ra những cái yêu sách hay là những cái đòi hỏi một cách khá quá đáng. Nó không những xâm phạm đến cái vấn đề chủ quyền kinh tế của Việt Nam mà nó còn như là một cái hành động có tính cách hống hách hoặc là kiểm soát cái chư hầu của mình trong cái việc mà yêu cầu các cái hợp đồng dầu khí mà Việt Nam ký kết với ngoại quốc bị hủy bỏ hoặc là không được tiến hành nữa. Trong cái trường hợp này là đối với cái công ty Mobil Action chẳng hạn mà Quốc Vinh vừa đề cập.
Chúng ta cũng biết là giàn khoan Hải Dương 981 được kéo vào Vịnh Bắc Bộ trước khi tướng Phạm Trường Long thăm Việt Nam, thì tôi đoán rằng có thể là khi hai bên gặp nhau thì một mặt là như anh Lưu Dân nói ban nãy, ông Phạm Trường Long có thể là đưa ra những cái lời nhận xét có tính cách khiển trách, nếu như chúng ta có thể dùng cái chữ đó, trước các hoạt động ngoại giao gần đây của Việt Nam, thì phía Việt Nam chắc cũng lên tiếng than phiền về cái giàn khoan Hải Dương 981. Thế là cuối cùng hai bên không đồng ý được với nhau, cho nên là cái cuộc gặp phải chấm dứt.
Vâng, mà người ta cũng có thể nói rằng là vì Việt Nam không có chấp nhận cái lời đòi hỏi của Trung Quốc về cái việc mà hủy bỏ hoặc là ngưng tiến hành các cái hợp đồng khai thác, thăm dò và khai thác dầu khí ở ngoài biển khơi, ở cái vùng gọi là một cái dự án khai thác khí đốt thiên nhiên gọi là cá voi xanh mà Việt Nam đã ký kết với lại công ty Mobil Action ở ngoài khơi ở Đà Nẵng, nằm hoàn toàn trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Tức là tướng Phạm Trường Long có thể cũng đã trách là Việt Nam nuốt lời hứa không chịu ngưng các cái hoạt động khai thác dầu khí, thăm dò dầu khí trong cái vùng khu vực tranh chấp ở Biển Đông.
Tuy rằng người ta không biết nội dung các cái cuộc hội đàm cũng như là nói chuyện giữa ông tướng Phạm Trường Long với các cái cấp lãnh đạo của Việt Nam, nhưng mà người ta cũng không loại trừ cái lời yêu cầu tương tự như vậy, bởi vì chúng ta thấy rằng là các cái cuộc chiến tranh về quyền lợi kinh tế nó đang lần lần nó trở nên một cái vai trò trọng yếu hơn trong cái mối bàn giao giữa hai nước này, và tuy rằng là hai nước này vẫn luôn luôn có những cái cuộc nghĩa là tranh chấp về chủ quyền, về biển đảo vân vân, nhưng mà cái quyền lợi kinh tế nó vẫn luôn luôn là những cái điều mà hai bên có những cái xung đột một cách khá trực tiếp hơn. Chúng ta thấy rằng là cái điều này nó xảy ra có tính cách khá thường kỳ theo những cái chu kỳ nhất định, và đặc biệt là từ mùa hè trở đi chẳng hạn. Mỗi một năm cứ đến vào giữa mùa hè chẳng hạn thì chúng ta lại thấy những cái bài bản đó của Trung Quốc lại được lặp lại. Thí dụ như là cắt cây cáp, thí dụ như cấm đánh cá, thí dụ như là tàu hải giám xâm nhập vào các cái vùng lãnh hải của Việt Nam, như là việc kéo giàn khoan vân vân. Và cứ đợt đi mùa một tháng thì lại vấn đề là chìm xuống, cho đến khi một cái năm, một cái mùa hè sang năm nữa nó lại trở lại những cái điều đó. Vì Trung Quốc nghĩ rằng là nếu mà họ áp dụng cái chiến thuật này đó, vậy họ có đủ tài nguyên, họ có đủ nhân lực, họ có đủ phương tiện để làm những cái việc này trong thời gian trường kỳ, và nó sẽ làm cạn kiệt những cái sự chống đối cũng như là cái nguồn lực để mà bảo vệ cái chủ quyền quốc gia của Việt Nam chẳng hạn. Thì chẳng chống thì chạy, cái vấn đề này nó sẽ trở thành những như nhìn cái điều thường lệ, và quốc tế có thể là sẽ công nhận, mặc nhiên công nhận cái chủ quyền của họ một cách trên thực tế, mặc dù rằng là cái phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế về luật biển vừa rồi đó, trong hồi tháng 7 năm ngoái, đã phán quyết là Trung Quốc không, hoàn toàn không có cái cơ sở pháp lý nào mà để mà nói là cả cái vùng biển rộng rộng lớn đó là thuộc chủ quyền của họ từ thời cổ đại đến bây giờ.
Đúng là đây một đề tài chúng ta phải quay trở lại vào một lúc khác rồi, Phạm Thư Anh. Cảm ơn anh Lưu Văn rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.